vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, đối với người phụ nữ thì thiên chức làm mẹ có lẽ đó là một cái việc làm cao cả và quý giá nhất mà người phụ nữ có thể hy sinh rất là nhiều thứ để có thể xây dựng cho mình một gia đình nhỏ với những đứa con rất là đáng yêu. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai và có thể sanh ra một thiên thần bé bỏng như vậy là một điều không hề dễ dàng tí nào cả, và phải trải qua một cái quá trình với nhiều những cái khó khăn và có rất là nhiều những thắc mắc mà các chị em mặc dù đã sanh xong rồi, đã ôm con của mình trong tay rồi nhưng vẫn còn những cái băn khoăn muốn được nghe những cái lời giải đáp. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng mời đến đây bác sĩ Harry Ngu, là bác sĩ chuyên khoa phụ sản đang làm việc tại 4 bệnh viện khác nhau ở thành phố Sydney, đó là bệnh viện Fairfield, bệnh viện Liverpool, Bankstown và Canterbury. Mời quý vị cùng đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay quý vị nhé.
Kim Phụng xin được chào bác sĩ Harry Ngu ạ.
Xin chào cô Kim Phụng, xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Harry. Và rõ ràng cái việc mà mang thai và để sanh được một đứa con khỏe mạnh là một điều không hề dễ dàng như thế nào cả. Và trước tiên, Kim Phụng tin rằng quý vị thính giả rất là mong muốn được biết một thai kỳ như thế nào được gọi là một thai kỳ khỏe mạnh ạ, thưa bác sĩ.
Một cái thai kỳ nó mất khoảng 9 tháng lận. Thì cho dù cái thai từ thời gian đầu nó bình thường nhưng mà có thể nó thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng mà nói về chung thôi, thì một cái thai kỳ khỏe mạnh thì mình phải có nhiều cái yếu tố. Yếu tố người cha, yếu tố người mẹ, rồi yếu tố em bé, về yếu tố về investigation, có nghĩa là những cái quả máu hoặc ultrasound đó. Thì nói chung nếu mình có một người cha khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, không hút thuốc, không uống rượu, khỏe mạnh. Một người mẹ cũng khỏe mạnh, không có bệnh gì, không có tiểu sử gì, tuổi y trẻ, rồi không hút thuốc, không uống rượu. Rồi khi mà hai người có thai thì em bé siêu âm bình thường, kết quả máu bình thường. Thì thường thường cái trường hợp đó thì mình cho là cái thai bình thường, nó không có rủi ro gì nhiều.
Dạ, như bác sĩ Harry Ngô cũng có đề cập tới là một cái thai kỳ khỏe mạnh phải được xét ở trên một cái phương diện 9 tháng, có nghĩa là người ta tính là khoảng tầm 40 tuần. Vậy thì nó có rất là nhiều những cái thay đổi trong cái khoảng thời gian như vậy. Vấn đề mà người thai phụ cần ăn uống như thế nào cũng là một điều hết sức được mọi người quan tâm. Và trong phong tục của người Việt Nam của mình thì Kim Phụng cũng nghe nói là phụ nữ khi mà mang thai thì không được ăn những cái món ăn chẳng hạn như là đu đủ xanh nè, hoặc là trái thơm hay còn gọi là trái dứa, bởi vì nó có thể gây những cái chất xúc tác làm cho em bé có thể ra sớm hoặc là làm cho động thai. Vậy thì không biết là điều này bác sĩ Harry Ngu có những cái chia sẻ như thế nào ạ?
Cái này thì tôi chỉ dựa trên những cái gì mình học trong y khoa của Tây Phương thôi. Còn về cái vấn đề mà y khoa mà traditional medicine đó, là y khoa mà truyền dân gian đó, hoặc là đông y đó, thì tôi không có dám bàn vì tôi không học đó. Nhưng mà nếu mà nói về y khoa của Tây Phương đó, thì những cái thức ăn mà cô Kim Phụng vừa mới nói đó thì họ không có nói gì về ảnh hưởng cái thai cả. Nếu mà họ nói về thức ăn về cái thai đó thì họ chỉ chia ra có hai phần chính thôi. Một là những cái thức ăn mình nên tránh, bởi vì mình sợ ảnh hưởng tới cái thai, rồi sợ bị nhiễm trùng. Thì khi một cái thai nhiễm trùng thì có một loại siêu vi trùng nó rất là nguy hiểm, nó có thể gây ra sảy thai, em bé bị nhỏ, hoặc là có thể là em bé bị mất, bị chết trong bụng mẹ. Thường thì người ta chia làm hai loại là cái thức ăn mình nên tránh và những cái thức ăn mình nên ăn để cho cái thai nó khỏe. Thì nói chung chung thì những thức ăn nên tránh thì là đừng ăn những thức ăn gì mà nó bỏ hàng, rồi thức ăn mà để bên ngoài mà không có được để trong tủ lạnh đó, ví dụ như là cái nhiệt độ nó cao hơn 5-10 độ vậy đó mà mình để ở ngoài thì những thức ăn nó không nên ăn, tại vì cái rủi ro bị nhiễm trùng nó cao. Ví dụ như là những cái mầm, ví dụ như là giá mà mình nấu không chín đó, hoặc là những cái mầm như của hoa củ quả mà về cái mầm mà nấu không chín thì cũng cái rủi ro nhiễm trùng cũng cao. Rồi có những cái thức ăn mà người ta chuẩn bị trước đó, chuẩn bị sẵn, ví dụ như là mình đi ăn Kentucky, nó có cái coleslaw đó, là những cái salad mà nó làm sẵn cho mình đó, hoặc là sandwich mà nó bỏ trong hộp, nó để sẵn cho mình trong một cái tủ lạnh đó, hoặc là mấy cái cheese, có nhiều cái cheese mà nó soft cheese như là camembert rồi đó, thì mấy cái cheese đó nó cái rủi ro mà bị nhiễm trùng cao. Rồi mấy cái loại ví dụ như là mấy cái đồ ăn sống như là cá sống, thịt sống, thịt gà sống hoặc là thịt da lạnh, thức ăn của người Nhật Bản là sushi đó, thì mấy cái đó thì mình nên để ý. Hay là mấy cái pasta đó. Rồi còn những cái thức ăn mà mình nên ăn thì là những cái thức ăn mà nó có nhiều chất dinh dưỡng cho người mẹ, thì những cái thức ăn đó là thường thường phần lớn mọi người đều biết rồi, ví dụ như là rau củ quả, legume, trái cây, thịt cá, sữa hoặc là da úa, nó có chứa rất nhiều calcium đó. Hoặc là mình nên ăn những cái đồ ăn mà nó có thêm những cái chất vitamin, cứ ăn khỏe mạnh những cái thức ăn mình hay thường ăn ở nhà. Nhưng mà có một điều quan trọng cần phải nhớ là phải nấu chín, cái gì ăn cái gì cũng được cả, nhưng mà phải nấu thiệt chín thì là mình ăn được, còn đồ gì mà sống thì nên để ý, nên coi chừng. Ngoài ra ví dụ như có phụ nữ Việt Nam mình thì ít, nhưng mà có những người phụ nữ mà không phải là người Việt Nam, ví dụ như là họ uống rượu, hút thuốc, uống cà phê, thì đôi khi những cái đó nó cũng có ảnh hưởng tới cái thai.
Bác sĩ Harry đã trình bày rất là rõ ràng về những cái loại thức ăn nào mà chúng ta nên tránh và những loại thức ăn nào thì tốt cho thai kỳ. Và một cái câu hỏi liên quan tới việc sinh nở đó là hiện tại á, trong cái thời buổi hiện đại này thì rất là nhiều chị em phụ nữ họ chọn cái phương cách là sanh mủ để có thể chủ động được cái việc cái thời gian sanh của mình cũng như là giảm bớt cái cơn đau theo ý kiến của một số người. Tuy nhiên không biết là khi mà xét về cả việc sanh mổ và sanh thường thì một cái chuyến đi sanh như thế nào thì được gọi là an toàn cho cả người mẹ và cho em bé ạ?
Thường thường đi sanh em bé đó nó có hai cách, một là sanh thường theo em bé đi ra từ đường âm đạo, hoặc là sanh mổ thì mình có một cái vết cắt trên cái bụng đó. Thì hai cái sanh thì cái nào nó cũng có cái lời với cái hại của nó cả. Nếu mà nói về đường đi sanh đường âm đạo thì cái đó thì từ cái hàng xưa tới bây giờ mọi người đều sanh như vậy, ngay cả thời buổi này thì người ta cũng có khuynh hướng là người ta chuộng sanh thường hơn sanh mổ. Tuy nhiên sanh mổ nó cũng có nhiều cái lời của nó. Tôi cho cô một ví dụ đơn giản, ví dụ như là khi một em bé mà đi sanh thường á, em bé phải chung qua một cái đường được nó kêu là birth canal đó. Tôi không biết tiếng Việt gì, nhưng mà đại khái là nó em bé đi ra cái đường sanh đó, đôi khi có những cái cuộc sanh nó lâu lắm, có khi cả 5 6 tiếng lận. Thì khi em bé nó đi qua đó tới 5 6 tiếng thì có những em bé không khỏe. Rồi nhiều khi có những bác sĩ hoặc là những cô nữ hộ sinh không nhận biết được là em bé không khỏe, thì khi em bé sanh ra thì em bé cũng rất là mệt, rất có thể là bị ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé đó. Ngược lại khi mà đi sanh mổ á, thì rất là nhanh, em bé sẽ tránh được một cái đoạn đường đi sanh thường 5 6 tiếng, 7 8 tiếng vậy đó, thì mình tránh được cái đó. Tuy nhiên cái cuộc sanh mổ thì tại vì là một cuộc giải phẫu, thành ra nó có những cái rủi ro cho người mẹ, ví dụ như là chảy máu, nhiễm trùng hoặc là đụng chạm những cái bộ phận kinh nguyên đó. Nói thì nghe thì sợ, nhưng mà phần lớn thì bình thường hết, rất là nó ít khi xảy ra, có thể xảy ra nhưng mà ít khi là đó. Nhưng mà sanh mổ thì cái lần đầu tiên sanh mổ thì lần thứ hai nó sẽ khó hơn, cái ca mổ nó sẽ khó hơn cho bác sĩ, rồi lần thứ ba thì nó khó hơn lần thứ hai, rồi lần thứ tư thì khó hơn lần thứ ba, càng nhiều cái ca mổ thì nó càng khó. Thành ra thông thường á, thì người ta hay hỏi là nếu mà sanh mổ thì người mẹ mổ được bao nhiêu lần. Thật ra thì nó không có cái con số nhất định là người mẹ phải mổ bao nhiêu lần thì là đủ, hoặc là không không nên đi quá bao nhiêu lần. Tuy nhiên mình phải hiểu là cứ mỗi lần sinh mổ như vậy thì nó càng nguy hiểm càng khó. Thành ra thông thường người ta dùng cái số 3 là nó vừa, có nghĩa là mình sinh 3 đứa, sinh mổ thì là vừa. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình không có quyền sinh đứa thứ tư, đứa thứ năm, đứa thứ sáu. Nhưng mà cái kia rủi ro nó cao hơn thôi.
Dạ thưa bác sĩ Harry, đối với một người thai phụ trước khi sinh con và sau khi sinh con thì họ có những cái thay đổi như thế nào về mặt nội tiết tố cũng như là về cái tâm lý của mình ạ?
Thường thường á, khi khi mà người phụ nữ mà có thai đó thì cơ thể người ta thay đổi rất là nhiều, cái lượng máu trong cơ thể người mẹ cũng thay đổi nữa. Nhưng mà khi mà người mẹ sanh xong rồi đó thì những cái chuyện thay đổi đó đó nó từ từ nó sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên mà nói về đặc biệt về mà những cái tiết tố đó thì có vài cái tiết tố chính nó thay đổi, nó cũng làm cũng ảnh hưởng tới người mẹ sau khi sinh. Cái tiết tố mà của người phụ nữ kêu là estrogen đó, hoặc là progesterone, thì hai cái tiết tố đó khi mà sinh xong thì nó thấp xuống, nó thấp xuống rất là nhiều, nó làm cho người mẹ cảm thấy không có thoải mái. Nhiều khi có những cái người phụ nữ bị ảnh hưởng nặng, ví dụ như là bị buồn, bị trầm cảm, hoặc là đôi khi có cái tình trạng là bị tâm thần nữa. Rồi ngoài ra có những cái tiết tố khác, ví dụ prolactin với là oxytocin đó, thì hai cái tiết tố đó nó giúp để cho người phụ nữ tạo ra sữa cho em bé đó. Đôi khi những cái chất tiết tố đó đó, trong đặc biệt là chất oxytocin đó, thì nó cũng làm cho cái tử cung nó có bóp, thành ra đôi khi người mẹ cho em bé bú thì nó bị đau. Nhưng mà cái điểm quan trọng chính đó là sau khi sanh, người người mẹ cái tính tình hơi thay đổi chút xíu, dễ nóng dần, dễ buồn bã, dễ bị trầm cảm. Thành ra nếu mà mấy ông hiểu được cho mấy cô thì mấy ông phải thông cảm. Cái đó là cái tuyến mà một cái tuyến mà nằm ngay trên cổ đó, thì tôi không biết tiếng Việt kêu là gì, nhưng mà tiếng Anh nó kêu là thyroid đó, đôi khi nó lên hoặc xuống đó. Thành ra người phụ nữ cũng đôi khi cũng sanh xong cũng hơi mệt, con người thì lên ký, con người thì đi đi tiểu khó khăn, hoặc là da nó khô. Thành ra thường thường những cô đó thì cũng nên ra gặp bác sĩ định để quay những cái tiết tố trong cái tuyến mà trên cổ đó nó có bình thường lại chưa.
Dạ, thưa bác sĩ Harry, đối với phong tục của người Việt mình á, thì rất là hay truyền miệng nhau là khi mà sanh nó là một cái việc rất là lớn, bởi vậy mà người phụ nữ cần phải bảo vệ cơ thể của mình, chẳng hạn như là không có được đụng nước nè trong vòng 1 tuần, hoặc là những gia đình mà khó khăn hơn thì có thể là họ quy định là phải 1 tháng chẳng hạn, hoặc là phải nằm hơ than, hoặc là ăn những cái thức ăn rất là mặn, nói rằng làm như vậy thì cơ thể sẽ nhanh hồi phục hơn. Như vậy có đúng hay không ạ? À?
Thì cái bệnh nhân mà tôi thường gặp thì phần lớn là người Việt Nam, tại vì tôi làm ở vùng Việt Nam, thành ra khoảng 70-80 là người Việt Nam. Thì có những nhiều cái phong tục mà người Việt Nam cho tôi biết là nó hơi là tôi nghĩ là nó không có đúng lắm. Ví dụ như là mình nói từ khi mà có thai cho tới khi mà sanh xong em bé, ví dụ như thời gian đầu có thai, lúc thời gian đầu tiên đó, thường thường người thân nhân dặn là phải đi nhẹ nhàng, không có được đi nhanh, không có được chạy nhảy rồi gì đó. Nhưng mà thông thường thì cái thời gian đầu mà kêu là first trimester, là 3 tháng đầu đó, thì nó không có gì cả. Mình bị sảy thai là vì cái thai nó không khỏe, chứ không phải là vì mình đi nhanh, đi cao, hay là leo lên cầu thang, đi xuống cầu thang, hay phơi áo quần gì đó, thì nó làm cho mình sảy thai, không phải vậy. Rồi khi mà theo cái nguyên cái kỳ thai đó, thì có những người nói là trong chuyện vợ chồng chăn gối thì không nên. Phần lớn thì được hết đó, không có sao cả. Thì có những cái trường hợp đặc biệt, ví như cái nhau nằm phía dưới, hoặc là cái nhau nó nằm bít cái đường sanh ra của em bé, thì những trường hợp đó thì tránh. Chứ phần lớn thì cái chuyện mà sinh hoạt vợ chồng trong phòng the thì cũng không có là vấn đề gì cả. Rồi khi mà sanh xong á, có nhiều người cho rằng là họ cảm thấy hơi lo, là vì họ không có bị chảy máu, sanh xong họ không bị chảy máu gì cả, thì họ lo lắm. Tại vì họ nghe nói là cha mẹ ông bà dặn là mỗi lần sanh xong phải phải chảy máu, tại vì đó là những cái chất nước máu dơ nó phải đi ra thì mình mới khỏe mạnh, mới sạch sẽ được. Thật ra những cái chuyện mà máu từ trong cơ thể mình đi ra mà sau khi sanh á, thì không phải là máu dơ, là cái máu chính trong bản thân mình đi ra thôi. Thành ra mình càng mất máu nhiều thì càng mất tới sức, thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, chẳng có lợi gì cả. Thành ra những cô nào hoặc những chị nào mà sanh em bé mà sau khi sanh nó ít chảy máu hoặc là không chảy máu nhiều, thì cái điều đó là điều đáng mừng đó. Rồi sau khi sanh, như cô hồi nãy cô Kim Phụng nói là sau khi sanh là không nên đi tắm, hoặc là ở Việt Nam phải hơ than, hay là trong bệnh viện tôi thấy có nhiều cô Việt Nam sanh xong rồi nhét bông gòn trong lỗ tai, thì mấy cái đó là trong khoa học nó không có bằng chứng thấy là những cái điều đó nó tốt cho người mẹ. Thành ra ở đây y khoa về Tây phương thì khi sanh xong thì người ta khuyên người mẹ đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi nên đi đứng chứ không phải ở trong phòng tối, hoặc là phải nằm trên giường hoài, tại vì cái rủi ro mà mình nằm trên giường hoài thì dễ bị máu đông trong trong cơ thể, mà đặc biệt là dị chứng đó, máu đông dị chứng hoặc là máu đông trên 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 phổi, thì hai cái chỗ đó là rất là nguy hiểm. Thành ra người ta khuyên người mẹ nên sau khi sanh thì nên đi đứng sớm càng tốt. Còn về cái chuyện ăn mặn thì tôi cũng nghĩ là không có cái bằng chứng nào để thấy ăn mặn là tốt hoặc là trở lại bình thường cho người mẹ cả.
Dạ vâng, thế còn việc mà không hiểu là vì sao rất là nhiều chị em phụ nữ họ than phiền là sau khi mà sanh con xong thì rất là hay bị đau lưng, cái xương sống nó có vấn đề, không biết là có liên quan gì tới chuyện sanh nở hay không bác sĩ Harry?
Cái đó cũng hay, nhân tiện cô nói đó thì tôi lại sực nhớ tới một cái vấn đề nữa mà người Việt Nam mình hoặc là nói chung chung những người khác nữa, nhưng mà phần lớn người Việt Nam mình hay lo lắng. Trước khi nói cái chuyện mà đau lưng thì lúc mà khi sanh nó cũng có những người họ đặt một cái ống phía sau lưng để mà nó truyền thuốc cho mình trong lúc sanh mình bị đỡ đau đó. Nó kêu là gây tê cuộc sống, thì phần lớn mấy cô lo lắm. Có mấy cô Việt Nam giờ cứ sợ là bị làm vậy thì bị đau lưng, sau này lớn tuổi thì bị đau lưng rồi đó. Thật ra thì nó không 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 có những cái chuyện đó. Có một số thì đau lưng nhưng mà đau lưng trong thời gian ngắn, thời gian sau khi sanh thôi. Chỉ trừ những trường hợp mà khi mà người ta làm cái chuyện đó rồi nó có hơi bị chảy máu đó thì có thể nó đau lưng một thời gian dài hơn, nhưng mà không có ai mà bị đau lưng kinh niên cả, hoặc là khi về già đau lưng cả. Còn nếu mà nói chung chung mà sau khi sanh đau lưng đó, thì vì khi mà người phụ nữ có thai đó thì những cái bộ phận mà nhất là cái phần dưới cái thắt lưng trở xuống đó thì nó trở nên dẻo dai hơn, nó lỏng lẻo hơn. Lý do là vì để cho chuẩn bị cho bé sanh đó, sanh ra khi sanh xong rồi đó thì những cái bộ phận đó nó kêu là dây chằng hoặc là những cái cơ bắp đó nó bắt đầu từ từ nó săn lại. Thì trong khoảng thời gian đó thì người ta cũng hay đau lưng, đau trước bụng, đau sau lưng, đau hai bên háng nữa đó. Thì mấy chuyện đó bình thường, không có sao cả cô.
Cảm ơn bác sĩ Harry. Và một cái câu hỏi nữa để mà khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, đó là với cái kinh nghiệm làm việc của bác sĩ Harry thì có thể cho một vài những cái lời khuyên để giúp cho các chị em sau khi sanh xong họ có thể trở lại cuộc sống, cân bằng lại cuộc sống một cách bình thường ạ.
À, cái này thì về cái phần này thì có nhiều cái yếu tố lắm. Nhưng mà những cái yếu tố mà trước mắt mình thấy là sau khi sanh thì mấy cô hay bị đau là vì cái cơ thể nó chưa có trở lại bình thường đó. Hoặc là những cô mà sanh mổ, hoặc là những cô sanh thường nhưng mà em bé quá bự, hay là người ta sanh bằng cái kẹp hay là hoặc là hút ra đó, thì thường thường cái đường âm đạo phía dưới nó bị hư hại, nó bị rách cái gì đó. Thì thường thường sau khi sanh được thì người mẹ hay bị đau đó. Cái điều quan trọng là làm cho người mẹ giảm đau, thì giảm đau thì người mẹ sẽ cảm thấy đỡ hơn rồi chăm sóc gia đình hoặc là chăm sóc con mẹ nhiều hơn. Khi mà chăm sóc gia đình cho mẹ nhiều hơn thì người mẹ cảm thấy more positive, đó có nghĩa là cảm thấy hứng phấn hơn thì người ta dễ trở lại bình thường. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là như hồi nãy có nói đó là cái rủi ro mà dễ bị máu đông ở dưới chân hoặc là trên trên phổi đó. Thành ra người mẹ được khuyên là nên sớm đi đi được bình thường trở lại, sớm càng tốt. Nếu mà được có thể được thì tập thể dục. Rồi có một chuyện như hồi nãy có nói từ phần đó, đó là khi sau khi sanh thì từ người mẹ hay bị khó chịu, mệt mỏi, gắt gỏng, hoặc là đôi khi có những cô thì bị trầm cảm. Thành ra những cái chuyện đó thì những người mẹ đó nếu được gia đình hoặc là người chồng thấu hiểu chăm sóc thì người ta sẽ đỡ hơn nhiều. Sau khi sanh thì người mẹ cũng mất máu hoặc là mệt mỏi thì nên ăn uống những cái đồ ăn mà khỏe mạnh, ví dụ như là sữa, thịt, nhất là trái cây, rau quả. Còn một điểm quan trọng nữa là sau khi sanh xong á, tùy theo người mẹ có cho em bé bú sữa mẹ hay bú sữa bình. Nếu mà bú sữa bình thì cái khả năng mà cơ thể trở lại bình thường nó sẽ nhanh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Harry Ngu, và tin chắc rằng với những cái thông tin mà bác sĩ chia sẻ ngày hôm nay thì các chị em phụ nữ sẽ không có còn suy nghĩ quá nhiều về những cái quan niệm xa xưa để mà làm cho bản thân mình trở nên cực khổ hơn, nhất là cái thời kỳ sau khi sanh phải kiêng cái này rồi dè chừng cái kia đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Harry và hẹn gặp lại bác sĩ Harry trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ rồi, cảm ơn cô Kim Phụng rất là nhiều.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.